Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ, Chủ Giảng Hòa Thượng Tịnh Không, Chuyển Ngữ Nhóm Diệu Âm, tập 26. Xin mở kinh Khoa Chú Quyển Trung, trang 70, Lợi Ích Tồn Vong Phẩm Đề Thách, xin xem kinh văn. Phẩm thứ 7, Lợi Ích Cho Kẻ Còn Người Mất. Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã quán thị diêm phù chúng sanh, cử tâm động niệm vô phi thị tội, thoát hoạch thiện lợi đa thoái sơ tâm, nhược ngộ ác duyên niệm niệm tăng ích, thị đẳng bối nhân, như lý nê đồ phụ ư trọng thạch, tiệm khốn tiệm trọng túc bộ thâm thúy. Dịch nghĩa: Lúc đó Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Đức Phật: Bạch Thế Tôn, con xem chúng sanh trong cõi diêm phù khởi tâm động niệm không chi là chẳng phải tội, họ từ bỏ những thiện lợi có được và phần nhiều thoái thất sơ tâm, nếu gặp ác duyên thì niệm niệm tăng ích. Những hạng người này như kẻ đi trong bùn lầy mà còn mang đá nặng, nên càng khốn đốn nặng thêm dần, chân càng lún xuống sâu. Chúng ta coi đoạn này, đoạn này cũng là đoạn quan trọng trong kinh Địa Tạng, đặc biệt là trong tháng 7, dân chúng ai nấy đều biết về pháp sự siêu độ. Pháp sự siêu độ từ đâu mà có, dựa trên lý luận gì? Đoạn kinh này sẽ nói rõ cho chúng ta biết. Đoạn đầu là lời Địa Tạng Bồ Tát nói với Đức Phật Thích Ca. Đây là những sự việc Ngài thấy được trong khi hóa độ chúng sanh ở thế gian chúng ta. Diêm phù chúng sanh là chỉ địa cầu của chúng ta. Cử tâm động niệm tức là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm không gì chẳng phải là tội. Lời này của Địa Tạng Bồ Tát có quá đáng không? Tự chúng ta phải hết lòng bình tĩnh mà suy nghĩ. Khởi tâm động niệm có là tội hay không? Phật giảng kinh này trong hội Phương Đẳng. Vào thời đó, 3.000 năm trước, Bồ Tát nói câu này đích thật làm cho chúng ta hoài nghi. Nếu nói câu ấy vào thời hiện đại ở thế gian này, thì chúng ta sẽ khẳng định đích thật là khởi tâm động niệm gì cũng là tội. Như ý tứ của Bồ Tát rất sâu, tại sao? Khởi tâm động niệm chính là tội, lời này nói ra rất khó hiểu. Trên quả địa Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân, chúng ta gọi là Diên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát, họ còn khởi tâm động niệm không? Chẳng còn. Nếu chưa vị nghe và hiểu được ý nghĩa này, thì bạn sẽ hiểu rõ tại sao khi khởi tâm động niệm liền rơi vào thập pháp giới, do đó tiêu chuẩn định tội rất cao. Tiêu chuẩn đó là giới hạn giữa nhất chân pháp giới và thập pháp giới. Khi bạn rơi vào thập pháp giới thì bạn có tội. Trong thập pháp giới, Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát, còn có Phật, Tạng Giáo Phật, Thông Giáo Phật. Cho nên khởi tâm động niệm là gì? Đã biến chân tâm chân tánh của bạn thành thức. Pháp Tướng Tông nói tiêu chuẩn của tu hành là chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí. Khởi tâm động niệm là chuyển bốn trí thành tám thức, vẫn là tội. Đây là dựa trên tiêu chuẩn này. Thế giới chúng ta hôm nay, tiêu chuẩn ấy còn thấp hơn nữa. Tiêu chuẩn thế gian này là gì? Tiêu chuẩn của tam ác đạo. Khi khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp tam ác đạo. Đương nhiên Địa Tạng Bồ Tát đích thật nói về tiêu chuẩn của tam ác đạo. Ngài chỉ tiêu chuẩn này, phân biệt chấp trước nặng nề. Trong thập pháp giới, phân biệt chấp trước rất mỏng, rất lợt lạc. Còn trong lục đạo thì phân biệt chấp trước rất nặng, đặc biệt là chúng sanh trong ác đạo. Trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật giảng cho chúng ta biết nghiệp nhân của thập pháp giới. Đây là điều người thực sự muốn học Phật nhất định phải hiểu rõ ràng, rành rẽ. Phải thường dùng những lời giáo huấn này của Đức Phật để trắc nghiệm mình, coi công phu của mình có đắc lực không, chúng ta tu học có bị thiên lệch không, có sai lầm không. Dùng những lời giáo huấn này để kiểm điểm khảo sát. Giống như đọc sách vậy, phải thường xét thành tích của mình. Đức Phật nói cho chúng ta biết nghiệp nhân của thập pháp giới. Nghiệp nhân này đương nhiên vô cùng phức tạp. Trong những nghiệp nhân phức tạp này, có một nhân tố quan trọng nhất, chúng ta gọi là nhân tố thứ nhất. Phật dạy nhân tố thứ nhất của thập pháp giới, trước hết nói về cảnh giới Phật. Nhân tố thứ nhất để thành Phật là bình đẳng. Tâm Phật là tâm bình đẳng, niệm chúng sanh một cách bình đẳng. Nếu có phân biệt thì chẳng bình đẳng. Do đó, Phật nhìn hư không pháp giới nhất định chẳng có phân biệt, đó là một thể. Tâm bình đẳng là nhân tố thứ nhất để thành Phật. Bồ Tát là tâm lục độ, giấy khởi tâm niệm có thể tương ứng với lục độ thì người ấy là Bồ Tát. Tâm duyên giác là 12 nhân duyên, niệm niệm đều tương ứng với 12 nhân duyên là Bích Chi Phật. Niệm niệm tương ứng với tứ đế là Thanh Văn. Đây đều là các nhân tố thứ nhất. Niệm niệm đều tương ứng với thập thiện, tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỷ, xả, thì đây là thiện đạo, tâm lục đạo. Làm sao có thể sanh lên trời? Phải tu thượng phẩm thập thiện, còn phải đầy đủ tứ vô lượng tâm. Người như vậy sẽ sanh lên cõi trời. Tương ứng với cõi ngũ giới thì được sanh làm người. Ngày nay chúng ta được thân người là do đời trước tu hành tương ứng với ngũ giới. Trong tam ác đạo, cõi ngạ quỷ tương ứng với tham, cõi địa ngục tương ứng với sân khỏe, cõi súc sanh tương ứng với ngu si. Trong thập pháp giới còn có cõi tu la. Tu la hơi đặc biệt, tu la tu thiện, cũng tu thượng phẩm thập thiện, nhưng có tứ vô lượng tâm, còn cống cao ngã mạng. Tâm đố kỵ rất nặng, tâm háo thắng rất mạnh, họ cũng tu thượng phẩm thập thiện. Đây là nhân của cõi tu la. Đều là tội, chẳng có gì không phải tội. Hãy nghĩ xem chúng ta khởi tâm động niệm tương ứng với cõi nào. Trong sinh hoạt thường ngày, nếu chúng ta bình tĩnh quan sát, suy nghĩ, cảm thấy chúng ta khởi tâm động niệm tương ứng với pháp giới nào, thì tương lai sẽ đến pháp giới đó thọ sanh. Bạn đến cõi nào đầu thai, nói thật ra chẳng có người nào ở đây ép buộc bạn, chẳng có. Hoàn toàn là do tự mình tạo ra, tự mình cảm thọ. Trong đó chẳng có người nào khác quyết định cho bạn. Thượng Đế chẳng quyết định được, Diêm La Vương cũng chẳng quyết định được, Phật Bồ Tát cũng vậy, cũng chẳng quyết định được. Vậy thì do ai quyết định? Chính mình quyết định. Sự khởi tâm động niệm của bạn tương ứng với pháp giới nào, đây là điều chúng ta không thể không biết. Chúng ta nắm chắc được nguyên tắc này, mỗi khi khởi tâm động niệm thì tự mình sẽ rất rõ ràng. Biết tâm niệm của bạn rơi vào cõi nào, người như vậy là người giác ngộ, người hiểu rõ. Chúng ta muốn sanh đến cõi thiện, thuần thiện, chí thiện là hai cõi Phật Bồ Tát. Nếu muốn làm Phật Bồ Tát thì bạn nhất định phải tu thanh tịnh, bình đẳng, giác. Dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, giác để tu lục độ. Khởi tâm động niệm tương ứng với việc này thì bạn đi trên đường đến cõi Phật, bạn chẳng đi lầm đường. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm đều tương ứng với tham sân si thì bạn đi trên đường tới ác đạo là đi đến tam đồ. Đức Phật nói chân tướng sự thật của vũ trụ cho chúng ta biết, chúng ta sanh vào cõi nào thì Ngài chẳng lo được, Ngài chẳng có khả năng hạn chế chúng ta. Do đó, Kinh Đại Thừa mới ghi rằng Phật sự nói, Phật chẳng độ chúng sanh. Lời này là thật, chẳng phải giả. Chúng sanh được độ là do ai độ? Tự mình ngộ, tự mình độ. Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho bạn mà thôi. Thế nên Phật Pháp là sư đạo, Phật Bồ Tát là thầy giáo của chúng ta, cũng như thầy giáo trong trường học thế gian. Thầy có thể dạy chúng ta, nói những đạo lý này cho chúng ta nghe. Khi chúng ta hiểu rõ, giác ngộ rồi, dạy cho chúng ta phương pháp, chúng ta phải làm theo thì mới đạt được thành tích tốt. Cho nên thành tích tốt xấu chẳng liên can gì đến thầy giáo. Thầy giáo có từ bi thương mến chúng ta hơn nữa cũng chẳng thể nâng cao thành tích của chúng ta, phải do chúng ta nỗ lực. Cùng một đạo lý ấy, chúng ta học Phật, tương lai sẽ đến pháp giới nào, muốn được kết quả gì, hoàn toàn đều dựa trên chính mình. Thế nên sự khác nhau giữa người học Phật và người chẳng học Phật rất lớn. Chẳng học Phật thì chẳng hiểu đạo lý này, chẳng biết phương pháp tu như thế nào. Làm việc thiện nhiều, phần lớn người thế gian hiện nay sùng bái nhà từ thiện lớn, làm việc thiện nhiều. Nếu làm việc thiện nhiều mà còn tâm háo thắng, muốn có danh, có địa vị trong xã hội, muốn mọi người tôn trọng tán thán, có những ý niệm này thì chúng ta liền biết quả báo của họ sẽ ở cõi Atula. Coi phước họ tu lớn hay nhỏ, phước lớn thì sanh làm Atula cõi trời, thấp hơn nữa thì làm Atula ở cõi người, thấp hơn nữa là Atula trong cõi ngạ quỷ, súc sanh. Thế nên chỉ có tiếp nhận lời giáo huấn của Đức Phật, biết được những chân tướng sự thật này, đoạn ác, tu thiện và chẳng chấp trước, tâm địa bình hòa, dùng cách nói của người hiện nay là vĩnh viễn giữ ở mức thấp hèn, như vậy mới tốt. Làm được như vậy thì bạn đi trên Bồ Tát Đạo, Phật Bồ Tát đối với bất kỳ người nào cũng khiêm hư cung kính, đối với người thiện khiêm hư cung kính, đối với người ác cũng khiêm hư cung kính. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Gần đây chúng ta học tập Hoa Nghiêm, có thể nói bộ kinh này đã nói trùm hết hư không pháp giới, hết thảy chúng sanh, chẳng có loại nào bị sót. Đến phần cuối cùng trong kinh, Đức Phật quy kết về thập nguyện dương, tổng kết 10 cương lãnh. Do đó thập nguyện dương mở rộng ra, tức là toàn bộ kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng rút gọn, tức là thập nguyện dương. Bạn muốn thật sự hiểu rõ nghĩa thú, phương pháp tu học chứa đựng trong thập nguyện, thì nếu không hiểu rõ toàn bộ kinh Hoa Nghiêm, bạn làm sao biết được, bạn làm sao tu học? Đó là tổng cương mục. Nhưng tổng cương mục này chúng ta lại đơn giản quá thêm nữa. Chúng tôi đề ra 20 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Chư vị thử nghĩ xem 20 chữ này có tương ứng với thập nguyện dương không? Từ đó chúng ta tu hành, dụng công mới nắm vững được cương lãnh quan trọng. Chúng ta tu gì? Khởi tâm động niệm tương ứng với 20 chữ này. Những tâm niệm nào không tương ứng thì thay đổi, cải chánh trở lại, niệm niệm đều tương ứng thì chúng ta biết chúng ta đang đi trên Bồ Tát Đạo, đường chúng ta là đường thành Phật. Hoa Nghiêm tới cuối cùng kết quy về Tây Phương Tịnh Độ, 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc, 20 chữ này cuối cùng quy kết về niệm Phật. Thế nên trong hạnh môn càng đơn giản thì càng thuận tiện, giải thì phải sâu phải rộng, còn hạnh môn thì phải chuyên phải nhất, công phu mới có thể đắc lực. Hiện nay có rất nhiều đồng tu giỏi, người tu hành giỏi thường thường nói với tôi về việc công phu không được đắc lực. Họ rất muốn công phu của mình được đắc lực. Tại sao công phu chẳng đắc lực? Bạn phải biết nguyên nhân. Nguyên nhân công phu không đắc lực chính là vì chúng ta khởi tâm động niệm chẳng tương ứng, vẫn cứ tham, sân, si, mạn như cũ. Vậy thì làm sao tương ứng được? Đạo lý là như vậy, nguyên nhân là như vậy. Bồ Tát ở đây mấy câu phía sau rất hay: thoát hoạch thiện lợi, đa thoái sơ tâm. Thoát là thoát ly khỏi khổ tam ác đạo. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh trong ác đạo. Chư vị phải biết, những vị giáo hóa chúng sanh trong ác đạo đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Khi Quán Âm Bồ Tát đến ác đạo giáo hóa chúng sanh, Văn Thù Bồ Tát đến ác đạo giáo hóa chúng sanh đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Thế nên danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát tuyệt chẳng phải chuyên chỉ một người. Hiện nay người học Phật rất chấp trước, họ cứ nghĩ Địa Tạng Bồ Tát dứt khoát chẳng phải là Quán Âm Bồ Tát. Cũng giống như thầy giáo trong trường học chúng ta vậy, thầy này dạy quốc văn, chúng ta thường nghĩ thầy dạy quốc văn tuyệt đối chẳng phải thầy dạy Anh văn. Đâu biết rằng thầy ấy ở đây dạy quốc văn, qua lớp kế bên lại dạy Anh văn. Thầy ấy có nhiều tài năng, môn nào cũng được, chúng ta nghĩ sai rồi. Cho nên bạn phải thật sự thông đạt hiểu rõ, hiểu rằng một người có đầy đủ danh hiệu của hết thảy Bồ Tát, một vị ấy đều là những vị khác. Họ ở trường hợp nào thì chúng ta xưng họ là Bồ Tát đó, chư Phật Như Lai cũng như vậy. Đây là nói những chúng sanh được Ngài giáo hóa trong tam ác đạo chẳng dễ làm cho họ tỉnh ngộ. Sự tỉnh ngộ này cần có hai điều kiện, một là phương tiện khéo léo trong sự dạy học của Bồ Tát, hai là chúng sanh này có thiện căn. Nếu không có thiện căn thì Bồ Tát cũng chẳng có cách chi đối với họ. Có nói như thế nào đi nữa thì họ cũng không tin, không thể tiếp nhận mà còn bài xích. Người có thiện căn thì khi bạn nói, họ nghe xong liền gật đầu, cảm thấy có đạo lý, họ tin bạn. Người thiện căn sâu dày thì có thể y giáo phụng hành, cho nên nhất định phải có thiện căn. Chúng sanh trong ác đạo được Bồ Tát độ đều có thiện căn sâu dày. Những người này quay về hướng thiện, vừa khởi một tâm niệm quay trở lại thì liền thoát khỏi ác đạo. Sau khi rời khỏi thì hơn phân nửa sanh đến cõi trời người. Cõi người nhiều hơn, cõi trời ít hơn. Hơn nữa, đến cõi trời hơn phân nửa là cõi Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên. Sanh đến cõi trời, người là thiện lợi, họ đạt được thiện lợi rồi. Nhưng sau khi sanh đến cõi trời, cõi người thì lại thoái tâm thoái chuyển, lại mê hoặc. Không những mê hoặc, nhược ngộ ác duyên, niệm niệm tăng ít, ít là thêm nhiều. Chúng ta xem thử hoàn cảnh trong xã hội hiện nay, những gì sáu căn tiếp xúc đến đều là ác duyên. Phiền não tập khí từ vô thị kiếp đến nay quá nặng, gặp phải những ác duyên bên ngoài dụ hoặc này, niệm niệm tăng ít, nghĩa là lại tạo nghiệp tiếp tục. Những câu này đích thực rất đúng, miêu tả hiện tượng xã hội hiện nay của chúng ta vô cùng lâm ly chính xác, quá rõ ràng, quá rành rẽ. Tự chúng ta sanh sống trong hoàn cảnh này không biết, cho nên những câu kinh này chúng ta phải ghi nhớ, luôn luôn nghĩ đến lời giáo huấn của Bồ Tát. Chúng ta đích thực sinh sống trong hoàn cảnh này, nếu không có cảnh giác cao độ, tuy đời này nhân duyên rất thù thắng, được thân người, được gặp Phật Pháp, tuy duyên thù thắng nhưng quả báo tương lai sẽ không tốt đẹp, chỉ sợ là phải đọa vào tam đồ trở lại. Muốn được thân người cũng không chắc lắm. Nếu bạn muốn đời sau lại được thân người, thì bạn phải nghĩ ngũ giới thập thiện của bạn có làm được hay không. Tự mình khách quan bình tĩnh quan sát, ngũ giới thập thiện của mình có thể đạt được 80 điểm, thì đời sau muốn được thân người sẽ không thành vấn đề. Nếu ngũ giới thập thiện có được 100 điểm, thì đời sau chắc chắn sanh lên trời. Nếu ngũ giới thập thiện ngay cả 50 điểm cũng không đạt được thì rất nguy hiểm, đời sau sẽ sanh đến tam ác đạo. Phần đông người thế gian chúng ta nói con người chết đi làm quỷ. Trong lục đạo, tại sao người chết nhất định phải làm quỷ? Tại sao không nói người chết đi làm người, sanh lên trời? Tại sao không nói như vậy? Mọi người đều khẳng định người chết đi làm quỷ. Cách nói này cũng không phải là không có đạo lý. Chúng sanh ở cõi quỷ tâm tham nặng, tâm đố kỵ nặng. Chúng ta coi có người nào không tham, khởi tâm động niệm gì cũng tham. Người thế gian tham ngũ dục lục trần, thế gian hiện nay đặc biệt tham tiền. Người học Phật cũng có tham, tham Phật Pháp. Chứ gì biết tham Phật Pháp cũng phải biến thành ngạ quỷ. Chẳng có nói chúng ta đổi đối tượng thì không sanh vào cõi quỷ. Tham Phật Pháp cũng biến thành ngạ quỷ, chỉ là trong cõi ngạ quỷ có phước báo mà thôi. Lý, sự đều phải hiểu rõ, rành rẽ, sau đó mới biết hiện nay trong đời này mình đi con đường nào. Đoạn sau là tỷ dụ, thị đẳng bối nhân, tức là những chúng sanh tạo tội nghiệp. Đời trước được Phật Bồ Tát giáo huấn, vừa chuyển thế thì quên sạch chuyện đời trước. Đời này chưa chắc có thể gặp được pháp duyên, chưa chắc có thể tiếp tục tu học, hơn phân nửa đều thoái chuyển. Cho nên những người này như Lý Nê Đồ, Phụ Ư Trọng Thạch, đây là tỷ dụ, những người này giống như đang đi trong ao bùn, rất dễ sợ, rất nguy hiểm. Vừa không để ý thì sẽ rơi vào bùn, không những đi đường hiểm mà lại mang đá nặng, nói cách khác là đọa lạc nhanh thêm, tiệm khốn tiệm trọng, tốt bộ thâm thúy. Đây là sau khi rơi vào thì bạn không có cách thoát ra. Rơi trong ao bùn, chúng ta biết như vậy rất nguy hiểm, rất đáng sợ, vì rơi vào đó nhúc nhích gì cũng không được. Còn đáng sợ hơn khi rơi vào nước, trong nước bạn còn có thể bơi, còn có thể nhúc nhích. Trong bùn lầy thì động đậy gì cũng không được. Nhược đắc ngộ tri thức, thế giữ giảm phụ, hoặc toàn giữ phụ, thì tri thức hữu đại lực cố, phục tương phù trợ, khuyến lệnh lao cước, nhược đạt bình địa, tu tỉnh ác lộ, vô tái kinh lịch. Dịch nghĩa, nếu gặp hàng tri thức thì sẽ được gánh giác bớt, hoặc gánh hết cho. Vì hàng tri thức đó có sức rất mạnh, lại nhiều đỡ khuyến khích, làm cho mạnh chân lên. Nếu đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thì phải xét nghĩ đến con đường hiểm xấu ấy, đừng đi vào đó nữa. Từ tỷ dụ này, chúng ta quay lại và thảo luận sự việc. Nếu người này có duyên gặp được thiện tri thức, chữ tri thức ở đây tức là Bồ Tát, có duyên gặp Phật Bồ Tát, các ngài giúp đỡ bạn, từ tỷ dụ nêu trên mà nói, hoặc giúp bạn giảm nhẹ gánh nặng, hoặc hoàn toàn gánh vác giùm bạn, đây đều là tỷ dụ. Nói vị tri thức này có đại lực cố, vị này có năng lực, có sức mạnh. Đại lực chỉ cái gì? Trong Phật Pháp gọi là ngũ căn ngũ lực, tính, tiếng, niệm, định, huệ. Thiện tri thức có những sức lực này để hướng dẫn giúp đỡ bạn, khuyến lệnh lao cước, khuyên bạn đứng vững. Điều kiện để gặp thiện tri thức là thiện tâm, thiện niệm. Trong Phật Pháp Đại Thừa thường nói, trong cửa nhà Phật chẳng xả bỏ một ai. Do đó sanh khởi tâm niệm, niệm thiện thì sẽ cảm động Phật Bồ Tát, cảm ứng đạo giao chẳng thể nghĩ bàn, lao cước dí cho thiện tâm chẳng thoái chuyển, tức là chân đứng vững vàng. Nhược đạt bình địa, bình địa nghĩa là siêu sanh, tỷ dụ hai cõi trời cõi người. Đại sư Thiên Thai giảng giải thập pháp giới cho chúng ta, ngài nói rất khéo léo, chia thập pháp giới thành 100 pháp giới, mỗi pháp giới đều đầy đủ thập pháp giới, cho nên gọi là bách giới, tức trăm pháp giới. Kinh Pháp Hoa nói mỗi pháp giới có 10 như thị, 100 pháp giới sẽ có 1000 như thị. Tông Thiên Thai nói bách giới thiên như, tức trăm pháp giới ngàn như thị, là nói về chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Ngày nay chúng ta ở trong pháp giới người, pháp giới người có 10 pháp giới. Nghe theo lời Phật dạy, chúng ta khởi tâm động niệm đều tương ứng với tự tánh bình đẳng, thì chúng ta sẽ ở trong pháp giới Phật. Khởi tâm động niệm đều tương ứng với lục độ, thì chúng ta sẽ là pháp giới Bồ Tát. Nếu khởi tâm động niệm đều tương ứng với tham, sân, si, mạng, thì đó là pháp giới của tam ác đạo. Tuy ngày nay chúng ta vẫn còn ở cõi người, nhưng chúng ta tạo nghiệp nhân của tam ác đạo, tương lai chắc chắn sẽ vào tam ác đạo. Đây cũng giống như chúng ta hiện nay bị rớt xuống khe bùn, chúng ta gặp được thiện tri thức Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát nói với chúng ta biết chân tướng sự thật, nghe xong chúng ta giác ngộ, mau mau quay trở lại, chân bước vững vàng, khởi tâm động niệm, hết thảy tạo tác tuyệt đối phải tương ứng với ngũ giới, thập thiện, tứ vô lượng tâm. Như vậy tức là chân đứng vững vàng, tức là đạp trên đất bằng phẳng. Hai câu cuối cùng này rất hay. Tu tỉnh ác lộ, vô tái kinh lịch. Ác lộ là đường đi đến cõi ác, tức là tham, sân, si, mạng. Đây là đường đi đến ác đạo, không thể đi trở lại nữa. Đi lại thì không có người giúp đỡ. Khởi tâm động niệm đều tương ứng với A-di-đà Phật. Đây là con đường thành Phật. Làm sao mới tương ứng với A-di-đà Phật? Dùng tâm bình đẳng để niệm câu Phật hiệu này thì sẽ tương ứng. Tâm bình đẳng tức là tâm thanh tịnh, cho nên vị đường chủ trong niệm Phật đường thường nhắc nhở mọi người hãy buông xuống vạn duyên, buông xuống hết thảy thân tâm thế giới. Trên thế gian này, người tốt cũng vậy, người xấu cũng vậy, hết thảy đều chẳng liên quan gì tới mình. Tôi nhìn thấy cũng như không thấy, nghe cũng như không nghe. Chỉ dùng một tâm thanh tịnh bình đẳng để niệm câu A-di-đà Phật, vậy thì đường bạn đi sẽ là đường thành Phật. Tuyệt đối chẳng để cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng, chi phối thì bạn sẽ thành công. Kinh Hoa Nghiêm thật sự là pháp bảo vô thượng. Từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy các hiện tượng thế gian đều là chư Phật Như Lai biến hiện tạo thành. Những hiện tượng này là thật hay giả? Hoàn toàn là thật, một tí gì cũng chẳng giả. Thế nên chúng ta đối với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật phải dùng tâm gì để nhìn? Dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng để nhìn. Hết thảy đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Phàm phu chỉ có mình mà thôi, chỉ có tôi là phàm phu mà thôi. Lời này rất có lý. Khẳng định là chư Phật Như Lai thị hiện. Tại sao lại khẳng định như vậy? Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện. Tâm chính là chân như bổn tánh, tâm tức là pháp thân viên mãn. Trong kinh mọi người thường niệm thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân biến hiện ra các cảnh giới. Đây tức là chư Phật Như Lai ứng hóa. Nên dùng thân gì để được độ thì ngài sẽ hiện thân ấy. Cho nên hết thảy thị hiện là để độ một mình tôi. Lúc nào tôi hiểu rõ, giác ngộ, nhìn thấy đại địa, chúng sanh đều là chư Phật Như Lai, vậy thì mình đã thành Phật rồi. Mắt của Phật nhìn hết thảy chúng sanh đều là Phật. Mắt của Bồ Tát nhìn hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Mắt phàm phu nhìn chư Phật Như Lai đều là phàm phu. Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là hết thảy tức là một. Hiện nay bạn khởi lên một niệm gì thì bạn đang ở trong pháp giới đó. Chúng ta hiểu đạo lý này, hiểu sự thật này thì mới biết mình nên tu như thế nào, làm thế nào để thành tựu vô thượng bồ đề của mình. Đây là phương pháp tuyệt diệu để tu hành chứng quả, làm cho chính mình trong hết thảy cảnh giới thật sự thành tựu tâm thanh tịnh, thật sự thành tựu bình đẳng giác. Do đó, hết thảy thị hiện của chúng sanh, các thứ, hành vi, chúng ta đừng để trong lòng, phải biết mình nên làm như thế nào. Chúng ta phải biết các thứ thị hiện đều vì độ mình. Nếu muốn cái tâm của mình trong các cảnh giới phải lắng xuống, chúng ta còn thấy bất bình là vì chúng ta còn phiền não, tập khí, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, lỗi ở tại mình. Trong hết thảy cảnh giới, sau khi chúng ta tiếp xúc, nếu tâm đều bình tịnh, chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì lúc đó bạn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài sẽ sanh trí huệ, thanh tịnh, bình đẳng giác sẽ hiện ra. Cho nên, tu tịnh ác lộ, vô tái kinh lịch, tám chữ này thật là đau lòng xót miệng, chúng ta phải thấu hiểu. Xem kinh tiếp. Thế Tôn, tập ác chúng sanh, tùng tim hào gian tiện chí vô lượng. Dịch nghĩa, bạch Đức Thế Tôn, những chúng sanh tập khí xấu ác, bắt đầu từ một chút xíu, rồi lần đến vô lượng. Tập là tập tánh, chúng ta thường gọi là tập quán. Tập khí từ vô thị kiếp đến nay, tập khí ác nhiều, tập khí thiện ít. Nếu tập khí thiện nhiều, thì khi người ấy khởi tâm động niệm, hết thảy hành vi tự nhiên tương ứng với thiện. Tại sao hết thảy tạo tác của chúng ta lại tương ứng với ác? Vì tập khí ác quá nặng, khởi tâm động niệm, tùng tim, hào gian, tiện chí, vô lượng. Đây tức là chịu ảnh hưởng của ác duyên bên ngoài. Trong chú giải nói rất hay, ác tập là hạt giống, tập ác là chỉ hiện hành. Cách nói này cũng rất hay. Chúng ta bên trong có các hạt giống ác tập, tập khí từ vô thị kiếp đến nay, gặp ác duyên ở bên ngoài bèn khởi lên. Khởi lên xong tạo vô lượng, vô biên tội nghiệp. Chuyện này rất đáng sợ, cho nên đọa lạc vào ba đường ác, muốn thoát ra được rất khó. Thì chư chúng sanh hữu như thử tập, lâm mạng chung thời phụ mẫu quyến thuộc, di nghi thiết phước dĩ tư tiền lộ. Dịch nghĩa, khi những chúng sanh có tập khí như thế sắp sửa mạng chung, thì cha mẹ cùng quyến thuộc nên vì họ mà tạo phước đức để giúp cho lộ trình phía trước của họ. Đây là nói về việc tu phước, người nhà quyến thuộc phải giúp cho họ như thế nào. Lúc còn sống thì khuyên răn hướng dẫn họ, nếu họ chẳng chịu quay trở lại, chúng ta biết chắc họ sẽ đọa ác đạo. Như cô Bà La Môn, cô Quan Mục nói ở phần trước đều là thị hiện, là mô phạm cho chúng ta coi, làm gương mẫu khi người nhà, người thân tạo ác nghiệp, đọa ác đạo. Phải làm sao? Nên thiết phước cho họ. Tư là giúp đỡ, hy vọng giúp đỡ cho lộ trình phía trước của họ. Người thật sự có thể giúp được, nói cho chư vị biết chỉ có Phật Bồ Tát. Ngoài Phật Bồ Tát ra thì quá khó, quá khó, ai có thể giúp nổi. Sau đó dạy chúng ta phương pháp tu phước, phương pháp rất nhiều. Ở đây chỉ nêu ra vài việc, hy vọng chúng ta từ thí dụ này có thể nghĩ đến những lý luận và phương pháp tu phước khác, có thể nghe một hiểu mười. Hoặc quyền phan cái cặp nhiên du đăng, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường Phật tượng cặp chư thánh tượng, nãi chí niệm Phật Bồ Tát cặp Đức Chi Phật danh tự, nhất danh nhất hiệu lịch lâm chung nhân nhĩ căn, hoặc gian tại bổn thức, thì chư chúng sanh sở tạo ác nghiệp, thế kỳ cảm quả tất đọa ác thú, duyên thị quyến thuộc dị lâm chung nhân tu thử thánh nhân, như thị chúng tội tất giai tiêu diệt. Dịch nghĩa, hoặc treo phan lọng và thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tôn kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng tượng của chư thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát cùng Bích Chi Phật, làm cho mỗi danh hiệu đều thấu vào nhĩ căn của người sắp mạng chung, hoặc nơi bổn thức nghe biết. Các chúng sanh đó cứ theo nghiệp ác đã tạo mà suy lường quả báo, chiêu cảm ắt phải đọa vào ác đạo. Song nhờ quyến thuộc, vì kẻ lâm chung mà tu nhân thánh này, các tội đó thảy đều tiêu diệt. Những gì nói trong kinh hình như rất dễ dàng, chuyện này chẳng khó làm được. Như thị chúng tội tất giai tiêu diệt, có thể được hiệu quả lớn như vậy sao? Người hiện đại đọc xong chẳng ai không hoài nghi, chúng ta cũng hoài nghi. Nguyên nhân của sự nghi ngờ là thật sự chẳng hiểu đoạn kinh này. Nếu thật hiểu rõ thì bạn sẽ chẳng nghi ngờ gì. Nhân tố thứ nhất là phải có chánh pháp trụ ở đời. Nếu chánh pháp chẳng còn nữa, chỉ có hình tượng chẳng dùng được, hình dáng chẳng hữu dụng, những tội ấy tiêu diệt không nổi. Người xuất gia chúng ta chẳng có quý kỵ gì cả, phải nói sự thật. Có một số người xuất gia hàng ngày đều giúp người ta siêu độ, đến cuối cùng chết đi cũng phải đọa vào ác đạo. Bạn nghĩ coi, họ có thể siêu độ cho người khác không? Đây không phải là bằng chứng bày trước mắt hay sao? Chúng ta thấy tận mắt, người xuất gia lâm chung mê hoặc điên đảo, tướng trạng lúc đó rất khó coi, chẳng phải tướng lành. Chẳng phải họ mỗi ngày đều treo phan lọng, đốt đèn dầu, mỗi ngày đều đọc kinh sao? Cư sĩ Lý Mộc Nguyên bữa trước báo cáo, nói với chúng ta, có một vị xuất gia nọ, mỗi ngày 12 giờ khuya, nửa đêm, bèn thức dậy, niệm kinh tới sáng, kinh gì cũng niệm. Cuối cùng, tới lúc lâm chung, người ta khuyên ông niệm A-di-đà Phật. Ông bèn giơ nắm tay lên, mê hoặc, điên đảo, bèn qua đời. Thấy nên ở đây, điều kiện thứ nhất là chánh pháp trụ thế mới có hiệu quả này. Nếu chánh pháp chẳng còn nữa mà chỉ làm ra hình dáng như vậy thì chẳng có hiệu quả. Lúc trước thầy Lý thường nói chúng tôi, chẳng sợ không có miếu, chỉ sợ là không có đạo. Không có miếu không sao cả, chỉ cần có đạo là có thể siêu độ. Thật sự có thể siêu độ. Chúng ta thấy trong cuốn Ảnh Trần Hồi Ức Lục của lão pháp sư Đàm Hư có ghi chuyện 8 năm đóng cửa Độc Lăng Nghiêm, người ta chẳng có miếu, người ta có đạo là có thể siêu độ được. Nên biết treo phan, treo lọng có ý nghĩa gì? Phan là cờ hiệu trong nhà Phật, dùng để làm gì? Là để triệu tập đại chúng đến nghe pháp, cùng tu, là có ý nghĩa này. Phía trước chúng ta đã đọc thấy, tôi còn đặc biệt nhắc các bạn đồng học chú ý, trên tràng phan bảo cái dứt khoát không được viết danh hiệu của Phật Bồ Tát, không thể dùng hình tượng của Phật Bồ Tát. Tại sao? Đây là cúng cụ, tức là đồ dùng để cúng dường, không thể dùng Phật Bồ Tát để cúng dường Phật Bồ Tát. Vậy thì ra thể thống gì nữa? Kế bên tượng Địa Tạng Bồ Tát, trên chánh điện chúng ta có treo tràng phan, trên phan có viết Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, dùng Địa Tạng Bồ Tát cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta phải sửa người ta, làm sao thì chúng ta không cần phải để ý đến. Lúc hàng quán trưởng giảng sanh, tôi bỗng nghĩ đến, lúc tôi ở kế bên giường bệnh, thấy bệnh tình của bà rất nặng, nghĩ đến áo tràng màu vàng, ca sa màu đỏ, chẳng đúng như pháp. Nghĩ đến nhất định phải làm đúng như pháp. Người ta làm sao thì chúng ta không cần biết, chúng tôi lập tức thay đổi, cảm ứng được A-di-đà Phật chứng minh cho chúng ta. Vì hàng quán trưởng bị bệnh rất nặng, ở thư viện chúng tôi có 20 mấy người xuất gia, hết thảy đều phải đổi y phục, phải nhờ thợ may gắng hết sức may giùm chúng tôi. Tôi vừa khởi lên tâm niệm này, chủ tiệm may bèn được A Di Đà Phật cho biết, dặn dò phải may lẹ lẹ giúp chúng tôi. Tôi kêu sư Ngộ Đạo thông báo chủ tiệm may, nhờ họ tối hôm đó đến thư viện đo kích thước may áo cho chúng tôi. Tối hôm đó trước giờ giảng kinh, ông ta đã đến. Tôi nhờ ông may nhanh cho chúng tôi. Ông nói tôi biết rồi. Chúng tôi rất ngạc nhiên, ông làm sao biết được? Ông nói hồi trưa A Di Đà Phật cho biết thư viện có việc gấp, phải nhờ ông làm nhanh cho họ, cho nên ông đã chuẩn bị sẵn vật liệu. A Di Đà Phật cho ông hay, chúng ta làm đúng như pháp. Nếu không đúng như pháp thì tại sao Phật cho ông hay? Đó là đúng như pháp. Thế nên chúng tôi bèn thay đổi màu áo. Nghe nói hiện nay có thể mua y 25 điều màu cà phê ở tiệm bán tăng phục, như vậy rất tốt. Chúng ta đề xướng do đó không được thêu danh hiệu Phật Bồ Tát trên tràng phan bảo cái. Phải biết đây là đồ dùng để cúng dường.